Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật 11 tháng 12, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến các dấu tích khảo cổ thành Jericho và thành Ai và thời đại vua David và Salomon. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ nói về đề tài Hành hương trong Thánh Kinh. Sau đây là phần tin tức do Tứ Quyết và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của nông thôn và kêu gọi thực thi tinh thần liên đới để giải quyết các vấn đề của thế giới nhà nông. Ngài đưa ra lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 10 tháng 12, dành cho 60 tham dự viên khóa họp của Hiệp hội Công giáo Quốc tế của giới nông thôn, gọi tắt là ICRA. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến những vấn đề của giới nông thôn là thiếu các cơ cấu công quyền, sự thụ đắc bất công đất đai và tước đoạt sự sản xuất của những sở hữu chủ hợp pháp, những phương pháp đầu cơ bất chính và sự thiếu chính sách chuyên biệt trên bình diện quốc gia và quốc tế. Đức Thánh Cha cũng tố giác rằng, khi nhìn giới nông thôn ngày nay, người ta thấy chiều kích thị trường chiếm quyền tối thượng và hướng dẫn mọi hành động và quyết định. Vì thế, người ta hy sinh nhịp sống canh nông với những lúc làm việc và nghỉ ngơi, ngày nghỉ hàng tuần và sự chăm sóc gia đình. Đời sống canh nông bị coi như chỉ có một giá trị thấp. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha kêu gọi nhìn nhận ý nghĩa của con người, chiều kích gia đình và xã hội, cảm thức liên đới như những giá trị thiết yếu, kể cả trong những tình trạng chậm tiến và nghèo đói, cần phải gia tăng tinh thần nhân đạo, nhất là đề ra những chọn lựa can đảm và luôn cập nhật khả năng chuyên môn để cộng tác với các tổ chức quốc gia và quốc tế trong việc đề nghị các kỹ năng và giải quyết các vấn đề, luôn luôn theo tiêu chuẩn nhân đạo.
Vatican, hôm 9 tháng 12, Tòa Thánh và Cộng hòa Hồi giáo Mauritania đã quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau trên cấp sứ thần về phía Tòa Thánh và đại sứ về phía Mauritania. Mauritania bên Phi Châu là quốc gia thứ 181 lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Nước này rộng hơn 1.030.000 cây số vuông, phần lớn là sa mạc và dân số chỉ có 3.677.000 người, hầu hết theo Hồi giáo. Giáo hội Công giáo tại Mauritania chỉ có một giáo phận duy nhất tên là Nouakchott, bao trùm toàn bộ lãnh thổ quốc gia. Và Đức cha Martin Albert Harper, gốc Đức, thuộc dòng thừa sai Phi Châu coi sóc với 4.000 tín hữu công giáo, phần lớn là người nước ngoài, thuộc 5 giáo xứ, với 4 linh mục triều và 6 linh mục dòng, 6 tu huynh và 29 nữ tu. Trong số 181 nước có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh, có 84 nước có đại sứ thường trú tại Roma và 97 nước có đại sứ cạnh Tòa Thánh nhưng cư ngụ tại một nước khác. Trong số các nước chưa có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh, có Afghanistan, Ả Rập Saudi, Somalia, Trung Quốc, Bắc Hàn, Việt Nam, Lào, Bhutan, Botswana, Myanmar và Tuvalu.
Vatican, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, tố giác bầu không khí thù nghịch tôn giáo tại Âu Châu. Trong bài tham luận hôm 9 tháng 12 vừa qua, tại hội nghị cấp bộ trưởng của Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, nhóm tại thành phố Hamburg, Bắc Đức, Đức Tổng giám mục Gallagher nhận xét rằng, nhiều khi tại các nước thành viên của tổ chức này, người ta có quan niệm sai lầm, coi các tôn giáo chỉ là một yếu tố tiêu cực trong xã hội. Vì thế, Đức Tổng giám mục kêu gọi các nước thành viên hãy kiến tạo một bầu không khí tôn trọng và đánh giá đúng đắn các tín hữu và các tôn giáo. Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE, được thành lập năm 1974 và hiện quy tụ 57 nước Âu Châu cùng với Hoa Kỳ và Canada. Tham dự khóa họp có hơn 40 vị ngoại trưởng và 80 phái đoàn nhóm họp tới ngày 9 tháng 12 vừa qua và đã bàn về việc vượt thắng những hố chia cách giữa Đông và Tây Phương. Trong bài tham luận, Đức Tổng Giám mục Gallagher cũng cổ võ tăng cường sự tham gia của các tôn giáo và các sáng kiến hòa bình quốc tế, đặc biệt trong việc phòng ngừa và giải quyết các xung đột. Các tôn giáo có thể giữ một vai trò xây dựng quan trọng, cũng như góp phần hòa giải các phe xung đột và thăng tiến việc xây dựng xã hội thời hậu chiến. Về vấn đề này, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh nêu ví dụ lịch sử, cuộc trao đổi thư từ giữa các giám mục Ba Lan và Đức hồi năm 1965, góp phần quan trọng vào việc hòa giải hai nước vốn thù nghịch nhau trong thời Thế chiến thứ hai.
Geneva, đại diện tòa thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng Giám mục Ivan Jukovic kêu gọi cộng đồng thế giới gia tăng nỗ lực chung chống lại sự lan tràn vũ khí hóa học và sinh học. Trong bài tham luận hôm 9 tháng 12 vừa qua tại hội nghị lần thứ 8 về việc kiểm chứng Hiệp ước cấm vũ khí sinh học, nhóm họp tại Geneva, Đức Tổng Giám mục Jukovic cảnh giác rằng trong quá trình giải trừ võ trang, không quốc gia nào có thể một mình thắng được trong trận chiến này. Đức Tổng Giám mục nhận thấy có sự gia tăng nguy cơ khủng bố bằng vũ khí sinh học và nạn đại dịch do sự tiến bộ mau lẹ của công nghệ sinh học. Đặc biệt, các nước nghèo dễ bị tổn thương nhất vì nạn đại dịch nên đang cần được giúp đỡ của 178 quốc gia đã ký vào Hiệp ước cấm vũ khí sinh học. Việc thăng tiến sự phát triển và hệ thống sức khỏe của các nước nghèo là điều có liên hệ tới tất cả các nước. Ngoài ra, cần gây ý thức về điều này là công nghệ sinh học luôn luôn là trách nhiệm của tất cả mọi người và cần phải dấn thân thăng tiến sự sống và sự phát triển toàn diện con người. Nguyên tắc ở đây là sự dửng dưng hôm nay là thảm họa ngày mai.
Vatican. Sáng hôm qua, 10 tháng 12, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến cộng đoàn Đại chủng viện Pio 11 của miền Puglia, Nam Italia, và Ngài nhắn nhủ các chủng sinh tăng cường cảm thức mình thuộc về Chúa, về giáo hội và về nước Chúa. Trong số 310 người hiện diện tại buổi tiếp kiến, ngoài ban giám đốc, ban giảng huấn và các chủng sinh, còn có các giám mục thuộc các giáo phận ở miền Puglia. Đức Thánh Cha mời gọi các chủng sinh vượt lên trên cám dỗ chỉ quan tâm đến mình, đó là một cám dỗ nguy hiểm nhất. Ngài nói, không phải mọi sự bắt đầu với tôi và chấm dứt với tôi có thể và phải nhìn xa hơn chính tôi, đến độ nhận thức vẻ đẹp và chiều sâu của mầu nhiệm bao quanh tôi, của cuộc sống vượt lên trên tôi, của niềm tin nơi Thiên Chúa nâng đỡ mọi sự, mọi người và cả tôi. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, linh mục phải là một con người có tương quan. Ngài nói, việc xây dựng cộng đoàn mà một ngày kia các thầy phải hướng dẫn trong tư cách là linh mục, bắt đầu trong đời sống thường nhật ở chủng viện, giữa các thầy với nhau, cũng như với những người thầy gặp gỡ trong cuộc sống. Các thầy đừng nghĩ mình khác với những người đồng lứa, đừng coi mình tốt hơn những người trẻ khác. Hãy học ở với tất cả mọi người, đừng sợ xắn tay áo và hoạt động. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các chúng sinh rằng, nơi mà quan hệ với Chúa Kitô được tăng trưởng chính là kinh nguyện, và thành quả chính mùi của kinh nguyện luôn luôn là bác ái.
Vienna, chiều tối thứ hai, 12 tháng 12 ngày mai, cũng là ngày thế giới về các quyền con người. Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục giáo phận Vienna, Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo, sẽ cùng với nhiều người tuần hành rước đuốc để bênh vực tự do tôn giáo. Cuộc tuần hành có chủ đề là chấm dứt cuộc bách hại Kitô hữu, và sẽ tiến hành qua con đường Canton ở nội thành Vienna. Cuộc bách hại được chú ý nhiều nhất ở đây là tình trạng ở Trung Đông, nơi sinh của Kitô giáo. Tổ chức cuộc tuần hành này sẽ là diễn đàn liên đới với các Kitô hữu bị bách hại, quy tụ 20 tổ chức Kitô gồm Công giáo, Tin lành, Chính thống và những người không thuộc hệ phái nào. Diễn đàn này muốn lên tiếng thay cho hàng triệu Kitô hữu bị kỳ thị, bách hại và tước đoạt quyền sống tại hơn 50 nước trên thế giới. Đồng thời, diễn đàn này cũng tố giác rằng ngay cả tại Âu Châu cũng có những luật lệ giới hạn tự do tư tưởng và lương tâm, cũng như xu hướng gạt các tín hữu Kitô ra ngoài các môi trường công cộng. Vì thế, cũng cần gửi một tín hiệu rõ ràng chống lại hiện tượng này. Theo Tổ chức Liên đới Kitô Quốc tế, phân bộ giáo phận Sankt Pölten bên Áo Trên thế giới có 100 triệu Kitô hữu bị bách hại vì đức tin, nhất là tại Bắc Hàn, Pakistan, Nigeria và Syria.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Xin được can đảm như Thánh Giuse để đón nhận hài nhi Giêsu.
Giuse được chọn làm cha nuôi con Đức Chúa Trời. Lời kinh xưa ca ngợi thánh nhân như thế, quả thật là như vậy. Thánh Giuse hoàn thành trọn nghĩa sứ mạng mà Thiên Chúa mời gọi, Ngài hoàn thành trong âm thầm với bản lĩnh đáng kính phục. Trong tin mừng, chẳng thấy Ngài nói một lời mà chỉ thấy Ngài làm. Ngài làm những việc tưởng chừng đơn sơ mà vô cùng quan trọng. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, có gặp khó khăn mới biết bản lĩnh mình tới đâu, nhưng khó một điều, Thánh Giuse phải trải qua một kinh nghiệm mà chẳng giống ai trên đời. Giuse và Maria đã thành hôn với nhau. Theo luật của người Do Thái, hai người chính thức là vợ chồng của nhau. Việc có con cũng là chuyện thường và phải lẽ. Đó là về mặt pháp lý và đó là sự thật trước mặt mọi người. Nhưng có một sự thật khác mà chỉ mình Giuse và Maria biết. Maria thì đã tỏ là nhờ quyền năng Thiên Chúa mà ngôi lời thành hình trong dạ mình. Còn Giuse thì chỉ biết rằng mình có người vợ hiền, chưa chung sống mà đã mang bầu. Không thể hiểu được, Giuse phải đối diện với một sự thật không thể hiểu được. Tin mừng gọi Giuse là chồng của Maria và là người công chính. Nếu công chính được hiểu theo lề luật, thì Giuse hoàn toàn có quyền tố giác Maria, và nếu làm như thế, Maria sẽ bị ném đá chết. Nhưng không, Giuse là người có lương tâm công chính. Giuse không hành xử theo luật để xử chết người khác, cho dù luật quy định như thế, cho dù tội được xét là chính xác. Giuse không một lời trách cứ hay kết án gì về Maria. Giuse cũng không tiếp tục đặt câu hỏi và dây dứt về mối tình vợ chồng mới có giữa hai người. Giuse định tâm bỏ Maria cách kín đáo. Giuse thể hiện bản lĩnh của người đàn ông đích thực, một người đàn ông đích thực trước lương tâm mình và một người đàn ông đích thực trước Maria. Tại sao có thể nói như thế? Vì khi làm như vậy trước lương tâm mình, Giuse không kết án Maria, Giuse không xử tội chết Maria, Giuse vẫn tôn trọng Maria cho dù người con kia là của ai đi nữa. Giuse chấp nhận những thiệt thòi về mình mà không đăng tâm kết tội chết cho người khác. Khi định tâm bỏ đi, Giuse tỏ cho Maria thấy mình không phải là tác giả của hài nhi kia, mình không dễ dãi chấp nhận thực tế này, mình cũng không làm to chuyện để gây động trời. Mình để cho Maria tự lo liệu trong tự do và trách nhiệm của Maria. Khi làm như vậy, trước mặt Chúa và trong lương tâm mình, Giuse là người rất mực công chính. Trước mặt Maria, Giuse là người rất ngay chính, bản lĩnh và đầy lòng bao dung. Nhưng đối với bản thân, Giuse phải chịu tất cả những khổ đau dày vò và bao nhiêu điều không thể hiểu. Khi lặng lẽ bỏ đi như thế, Giuse đành mất tất cả, bỏ lại tất cả đằng sau. Và khi ấy, tất cả những gì xấu xa từ miệng đời sẽ đổ dồn vào Giuse, rằng đó là người chồng vô trách nhiệm, tự ý bỏ người vợ hiền ngay khi chỉ mới thành hôn, rằng đó là người cha vô trách nhiệm vì không nuôi dưỡng con mình, rằng đó là người đàn ông kém cỏi và hèn nhát vì tự ý bỏ quê ra đi mà chẳng nói chẳng rằng với một ai, rằng xưa nay thấy tốt thế mà giờ mới vỡ lẽ là chẳng ra gì, vân vân, rằng có rất nhiều điều để chê trách Giuse. Rất nhiều điều xấu xa đến thậm tệ để có thể gán cho Giuse. Có thể nói, để sống theo lương tâm ngay thẳng và để cứu được Maria, Giuse đành chấp nhận mất tất cả dưới con mắt người đời. Thế mới hiểu được bằng cách nào mà Thiên Chúa đã có thể chọn cho con của Ngài một người cha nuôi tuyệt vời đến thế. Thế mới hiểu được tình yêu mến mà Giuse dành cho Maria lớn đến mức nào. Thế nhưng, Thiên Chúa thấu biết lòng người, Ngài chẳng để cho ai phải quá sức chịu đựng. Ngài lên tiếng nói với Giuse, và Giuse vốn rất nhạy bén với tiếng nói của Thiên Chúa, đã nghe thấy tiếng nói ấy rõ mồn một qua lời truyền tin của sứ thần. rằng người con trong dạ Maria là do quyền năng Chúa Thánh Thần, rằng người con ấy sẽ mang tên Giê-xu, rằng trẻ Giê-xu là đấng cứu độ, rằng Giuse cần đón vợ về nhà để hài nhi Giê-xu được nhận vào dòng dõi David, dòng dõi thực thi lời hứa của Thiên Chúa. Nếu bạn có tìm hiểu đôi chút về các vị thánh xưa nay, cả trong Tân Ước lẫn trong dòng lịch sử giáo hội, hoặc ngay cả các ngôn sứ thời Cựu Ước, có lẽ không ai hiểu ý Thiên Chúa nhanh chóng và mau mắn thực hiện cho bằng mẹ Maria và thánh Giuse. Thánh Phêrô thì bị Chúa mắng không biết bao lần vì hoặc không hiểu hoặc hiểu sai. Nhạy bén như thánh Gioan Tông Đồ thì cũng lâu lâu hiểu thêm đôi chút. Nổi tiếng như thánh Gioan Tẩy Giả, vào cuối đời khi ở trong tù, ngài còn sai môn đệ đi gặp Chúa Giêsu để hỏi lại vài chuyện ngài chưa hiểu. Thánh Augustino thì chật vật bao nhiêu năm trời để có thể bắt đầu hoán cải và hiểu được Thiên Chúa nói gì. Câu chuyện về các ngôn sứ cũng là những dòng chảy dài dài trên con đường lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa. Thế đó, bản lĩnh của Giuse là thế. Nhiều người quen thuộc với lời kinh khấn thánh Giuse rằng: "Chúng con trao phó nơi cha vụ khó khăn này, xin cha giải gỡ giúp chúng con." Có thể ngẫm suy thấy, thánh Giuse đối diện với khó khăn bằng một lòng ngay chính và lòng thương người vô ngần, sẵn sàng đón nhận gian khó và mở lòng lắng nghe lời mời gọi của Thiên Chúa. Cuối cùng là đón hài nhi Giêsu và mẹ Maria vào cuộc đời mình. Phải chăng đó là bí quyết, là bản lĩnh của thánh Giuse?
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Mục Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc liên quan đến các dấu tích khảo cổ thành Jericho và thành Ai và thời đại vua David và Salomon.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới các dấu tích khảo cổ thành Jericho và Ai và thời vua David và Salomon. Thưa cha, vào hậu bán thế kỷ 13 trước công nguyên, tức là vào thời dân Do Thái ra khỏi Ai Cập và tiến về đất hứa, đã có nhiều thành phố dọc duyên hải Syria và Israel bị đánh phá và thiêu rụi bình địa. Lý do tại sao ạ?
Có thể đó là hậu quả xâm lăng của các dân đến từ biển, trong đó có người Philistine, là một dân tộc có lẽ xuất phát từ đảo Creta, tràn xuống miền Nam đi tìm đất sống mới. Có thể một vài thành phố cũng bị người Do Thái đánh phá và thiêu hủy. Đây là buổi giao thời, thời đồng nhường chỗ cho thời sắt với các dụng cụ mới được chế tạo bằng sắt, cứng, mạnh và hữu hiệu hơn đồng. Sách Joshua có nhắc đến hai thành Jericho và Ai bị người Do Thái đánh chiếm. Năm 1931, nhà khảo cổ John Gaston khẳng định rằng đã tìm thấy dấu vết bức tường thành Jericho bị sụp đổ, như kể trong sách Joshua. Nhưng các cuộc đào bới do bà Kathleen Kenyon hướng dẫn từ năm 1951 đến 1958 chứng minh cho thấy ông Gaston đã lầm. Với các kỹ thuật đào bới tiến bộ hơn giúp phân biệt các loại tường bằng đất và móng của chúng, cũng như việc hiểu biết kiểu đồ gốm chính xác hơn, các cuộc đào bới đã chỉ đưa ra ánh sáng một vùng nhỏ của thời đồng muộn. Thực ra Jericho là một thành phố rất cổ xưa, thuộc loại đầu tiên trong lịch sử loài người. Chiếc tháp tròn bằng đá đã có từ năm 8000 trước công nguyên. Nhưng theo bà Kenyon, thành phố Jericho đã bị bỏ hoang trước năm 1300 trước công nguyên. Vì thế trên bình diện lịch sử đã không có chuyện đánh chiếm thành phố và tường thành bị sụp đổ như kể trong sách Josué.
Như vậy, phải giải thích các trình thuật đánh chiếm thành Jericho trong Thánh Kinh như thế nào, thưa cha?
Một vài chuyên viên kinh thánh cho rằng lịch sử thành Jericho thất thủ là một câu chuyện thuộc loại Aesiologia, suy nguyên luận, hay giải thích nguồn gốc để cắt nghĩa thành cổ này đã bị suy sụp ra sao. Nhiều chuyên viên khác nữa thì cho rằng thành Jericho mà ông Josué đã đánh chiếm nằm ở một nơi khác chưa được tìm ra. Cũng có giả thuyết khác cho rằng các dinh thự và gạch bằng bùn đã bị các trận mưa lớn và gió mùa đông thổi tiêu biến từ lâu rồi, nên không còn thấy dấu vết tường thành Jericho nữa. Có một điều chắc chắn, đó là có các dấu vết chứng minh cho thấy các dinh thự thời trước đó đã biến mất trong giai đoạn cuối cùng này của lịch sử dài của thành Jericho. Một bức tường thành xây vào khoảng năm 1800 trước công nguyên đã biến mất, ngoại trừ lại phần cao nhất của trái đồi, nơi còn có lớp đá thấp nhất của tường thành. Các soi mòn kiểu này cũng là hiện tượng xảy ra tại nhiều nơi khác trong vùng Trung Đông cổ. Đây cũng là vấn nạn liên quan tới thành Ai được nhận diện như là Estel hiện nay, nhưng các cuộc đào bới khảo cổ đã không đưa ra ánh sáng dinh thự nào trong thời gian từ năm 2300 tới 1200 trước công nguyên. Một số các học giả cho rằng trình thuật liên quan tới việc đánh chiếm thành Ai hai lần chỉ là truyền thuyết bình dân, giải thích sự hiện hữu của các bức tường thành bị sụp đổ, gắn liền với các tiền nhân của dân Israel. Nhiều người khác cho rằng đã có sai lầm trong việc nhận diện và thành Ai còn nằm ở một chỗ khác đâu đó, tìm chưa ra. Giải pháp thứ ba cho rằng các phòng thủ cổ xưa đã được xây dựng nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của dân chúng sống chung quanh.
Như thế, chứng tá rõ ràng duy nhất liên quan tới việc dân Israel đánh chiếm Canaan phát xuất từ các truyền thuật kinh thánh. Thế thì ngành khảo cổ có cung cấp cho chúng ta các tin tức nào không, thưa cha?
Ngành khảo cổ cung cấp cho chúng ta các tin tức có thể gắn liền với sự kiện này, nhưng chúng ta không biết phải giải thích chúng thế nào cho chắc chắn. Có lẽ phải chú ý đến một vài sự kiện sau đây. Thứ nhất, việc di cư sang Ai Cập xảy ra nhiều lần trong lịch sử Do Thái. Thứ hai, không phải toàn bộ dân Do Thái, tức người của tất cả 12 chi tộc Israel, đều đã di cư sang Ai Cập. Thứ ba, vào thời ông Giô-suê thay ông Mô-sê lãnh đạo đem dân Do Thái vào đất hứa, chắc chắn một đôi lần họ đã phải chiến đấu, nhưng bình thường tiến trình xâm nhập xảy ra từ từ qua hiện tượng len lỏi, móc nối với các người từ trước vẫn sống tại Canaan. Việc đánh chiếm Jericho và thành Ai, cũng như hai trận đánh lớn, một tại miền Bắc, một tại miền Nam, như kể trong sách Giô-suê, là một loại anh hùng ca, có tính cách tưởng niệm cử hành phụng vụ và chủ đích thần học, nhiều hơn là các trình thuật có tính cách lịch sử. Trên bình diện lịch sử, dân Do Thái đã phải mất đến hai thế kỷ để gia nhập đất hứa, và có những vùng đất đã không bao giờ bị đánh chiếm. Tuy biến cố xuất hành và việc tiến vào đất hứa đã củng cố ý thức dân tộc của Israel, nhưng họ vẫn tiếp tục sống theo chế độ bộ tộc, trong đó giới bô lão giữ địa vị lãnh đạo. Chỉ khi nào phải đương đầu với các hiểm nguy lớn, các bộ tộc mới liên minh với nhau dưới quyền lãnh đạo của một thủ lãnh do Gia-vê Thiên Chúa tuyển chọn. Chúng ta đang ở dưới thời các thẩm phán hay thủ lãnh, nhưng sự kiện thường xuyên bị người Philistine tấn công đánh phá và sách nhiễu, khiến cho dân Israel đòi ngôn sứ Samuel cho họ một vị vua như các dân tộc khác sống chung quanh. Nền quân chủ nảy sinh từ đó với vua Saul, tiếp đến là vua David và vua Salomon.
Thưa cha, hình như dưới triều đại vua David, Israel trở thành một vương quốc lớn, trấn áp toàn đất Canaan và kiểm soát các dân tộc sống chung quanh đó, có đúng thế không ạ?
Vâng, đúng vậy. Vương quốc trở thành thịnh vượng với chính sách thuế khóa. Việc giao dịch thương mại rộng mở khiến cho vương quốc có các tiếp xúc mới với nhiều vùng khác và có các tư tưởng mới. Nhưng cho tới nay đã không có khám phá khảo cổ nào cho phép khẳng định rằng đây là công trình của vua David. Sang thời vua Salomon, vương quốc đạt điểm cực thịnh với các thuyền bè và đoàn lạc đà buôn bán giao dịch rộng rãi. Các cuộc đào bới khảo cổ đã đưa ra ánh sáng ba thành phố thời vua Salomon thuộc các năm từ 970 đến 930 trước công nguyên. Đó là Gezer, Khasso và Megiddo, là ba thành phố được kể tên sau Jerusalem trong các công trình xây cất của vua Salomon, như viết trong sách Các Vua 1, chương 9 câu 15. Các thành phố này đều có hai lớp tường cách nhau 2-3 mét và được nối liền nhau bằng các đường ngang làm thành một loạt các phòng. Cửa thành mở ra bên ngoài hai lớp tường ấy, hai bên có hai tháp canh hình vuông như trong trường hợp thành phố Khasso, hay lồng vào trong hai bức tường đó như trường hợp của hai thành phố Gezer và Megiddo. Đằng sau cửa thành hai bên lối vào mỗi bên có ba phòng và có lẽ có mái che bên trên. Các phòng đó là chỗ dành cho lính canh. Tại Gezer và Megiddo còn có một cửa bên ngoài nối liền với tường và cửa chính theo đường thẳng góc. Kiểu xây này cho phép lính canh ngăn chặn lối vào một cách dễ dàng hơn nếu đường vào thành thẳng với cửa chính. cả ba cửa của ba thành đều có cùng một kiểu kiến trúc như nhau và có các kích thước giống nhau. Dĩ nhiên, để có thể tuyệt đối chắc chắn, cần phải có các bản khác cho biết đó là các cửa thành do vua Salomon cho xây cất thời bấy giờ. Cho tới nay, các nhà khảo cổ vẫn gọi các cửa thành đó là cửa của vua Salomon, nhưng công trình xây cất nổi tiếng nhất của vua Salomon là thành Jerusalem, đền thờ và hoàng cung.
Đền thờ do vua Salomon xây như thế nào, thưa cha?
Đền thờ do vua Salomon xây rất nguy nga tráng lệ, nhưng năm 587 trước công nguyên, Nabucodonosor, vua Babylonia, đã vây hãm thành Jerusalem lần thứ hai, triệt hạ thành và đốt phá đền thờ. Tất cả vàng bạc và đồng của đền thờ được mang về Babylonia. Đền thờ sẽ được tái thiết sau khi vua Siro ký sắc lệnh cho dân Do Thái hồi hương năm 537 trước công nguyên. Nhà vua cũng trả lại các vật bằng vàng mà Nabucodonosor đã lấy trước đây. Công việc tái thiết tiến chậm chạp. Các ngôn sứ Haggai và Zakaria đã phải khích lệ đốc thúc mãi, dân Do Thái mới hoàn tất việc tái thiết năm 515 trước công nguyên. Đền thờ được xây theo mẫu đền thờ của vua Salomon nhưng không sang trọng bằng. Dưới thời đế quốc Hy Lạp đô hộ, vua Antiochus IV Epiphane cấm người Do Thái tế lễ cho Gia-vê và ông làm ô uế đền thờ vì tổ chức lễ tế cho các thần ngoại giáo. Cuộc bách đạo khiến cho nhà Maccabee nổi lên chống ngoại xâm và ba năm sau người Do Thái tái chiếm Jerusalem và làm lễ thanh tẩy tái thánh hiến đền thờ. Nhưng đền thờ này bị phá hủy năm 63 trước công nguyên khi tướng Pompeo đánh chiếm Palestina. Vua Herode là người gốc Edomite, là dân tộc sống ở mạn Nam Biển Chết và rất thù ghét người Do Thái. Do các sắp xếp của cha là Antipate, Herode được người Roma đặt làm vua dân Do Thái năm 37 trước công nguyên. Để lấy lòng người Do Thái, năm 19 trước công nguyên, vua Herode cả xây đền thờ mới và nới rộng quảng trường của đền thờ bằng cách xây các bức tường cao và kiên cố, chỗ cao nhất là 47 mét. Toàn khu vực rộng lớn như thấy ngày nay là công trình sửa sang của vua Herode. Tuy vẫn theo đồ án của đền thờ thời vua Salomon, nhưng nó đồ sộ, cao gấp hai và được dát vàng lóng lánh dưới ánh mặt trời. Nhưng đền thờ thứ hai này sẽ bị đạo binh Roma do Tito lãnh đạo cướp bóc và đốt phá năm 70 sau công nguyên. Vào năm 132, khi người Do Thái nổi loạn lần thứ hai dưới sự lãnh đạo của ba Kocheba, Hoàng đế Adriano đã ra lệnh tàn phá đền thờ bình địa. Jerusalem trở thành thành phố Roma, Aelia Capitolina, và tượng thần Jupiter được đặt trên khu đất của đền thánh xưa kia. Vào thế kỷ thứ tư, người Roma cho phép dân Do Thái tái thiết đền thờ, nhưng việc xây cất đã không có tương lai.
Tại sao lại có đền thờ Hồi giáo xây trên nền đền thờ Do Thái xưa kia và kéo dài cho đến ngày nay như vậy, thưa cha?
Lý do là vì năm 636 Khalif Omar đánh chiếm Jerusalem. Tiếp đến từ năm 687 đến 691, Sultan Abd al-Malik đã cho xây đền thờ đá tảng Hồi giáo trên khu đất của đền thờ Do Thái xưa kia, trùm lên trên một tảng đá màu đen lớn, nơi theo truyền thuyết tổ phụ Abraham đã sát tế Isaac, là chỗ cao nhất của ngọn đồi phía bắc. Nhưng đây có thể là mảnh đất Arauna, là sân đập lúa mà vua David mua lại của người Jebuse để xây đền thờ. Có thể trước đó nó là nơi tế lễ của người Canaan. Còn Sultan Abd al-Malik là En-Walid cho xây đền thờ En-Aqsa trên nền hoàng cung của Salomon xưa kia. Năm 1099, các đạo binh thánh giá tiến vào Jerusalem và biến đền thờ đá tảng thành nhà thờ, và vua Baudouin I biến đền thờ En-Aqsa thành dinh thự. Nhưng sau khi vương quốc Latin sụp đổ, Saladin I tái chiếm Jerusalem năm 1187, cho tu sửa hai đền thờ và trao trả lại cho Hồi giáo. Vào thế kỷ 16, Suleiman I Kanuni, Sultan thuộc đế quốc Ottoman của Thổ Nhĩ Kỳ, hoàn tất các công trình tu sửa với mái mạ vàng như chúng ta còn trông thấy ngày nay khi viếng thăm khu vực đền thờ cũ tại Jerusalem.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày với quý vị về đề tài Hành hương trong Thánh Kinh.
thưa quý vị thính giả, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu đề tài hành hương trong cuộc sống tôn giáo. Nó là một hiện tượng nhân chủng lịch sử đại đồng vì được tín hữu của mọi tôn giáo trên thế giới thực thi trong cuộc sống. Thật không phải là điều quan trọng định đoạt nếu người bắt đầu lên đường hành hương chưa có ý niệm rõ ràng và trong sáng về việc hành hương, cũng như không thể đòi hỏi họ có sự hoán cải tràn đầy ngay từ đầu. Vì thế cấu trúc hình thái của lộ trình hành hương chỉ có tính cách hướng dẫn sư phạm, nếu người hành hương không cố ý thực sự lãnh trách nhiệm của mình và không khước từ hành động biểu tượng của việc hành hương. Hành hương là một sự kiện cứu độ, nó lắng nghe sự thúc đẩy của Thiên Chúa một cách có ý thức. Người hành hương đi lại trong chính mình lịch sử là cái parabol diễn tả vận mệnh toàn vẹn của chúng ta trong cấu trúc và trong cái năng động phục sinh, xuống, lên hay chết, sống lại của nó. Tất cả đều nhắm giáo dục thân xác, con tim, linh hồn qua các thử thách vật lý và cuộc chiến đấu tinh thần. Vì thế độ dài và thời gian lâu của con đường có giá trị của nó. Vị trí tận cùng trái đất đã tạo thế đứng cho sự nổi tiếng của đền Thánh Compostela, các lộ trình của Thánh Giacobbe kéo dài phần lớn trên đất Tây Ban Nha và Pháp, để đổ tín hữu hành hương vào trong giải Ngân Hà, vào vùng Galicia xa xôi, nêu bật việc giải thoát khỏi cái bánh xe quay của sự ngẫu nhiên để mở ra cho miền vô tận. Jerusalem cũng giống như thế, và nó là điểm xa của phương Đông Kitô trong thế giới Hồi giáo. Cuộc hành hương có thể là cá nhân hay tập thể. Nói cho cùng, việc phân chia này chỉ có tính cách bề ngoài. Người hành hương một mình, ngoài việc mang theo một thúc đẩy vượt quá họ để tháp nhập vào một sự hiệp thông cuộc sống với các người hành hương khác, tại đền thánh, họ thực thi các cử chỉ truyền thống và như thế làm thành cộng đoàn với xã hội hành hương. Cả khi tình liên đới này có mau qua đi nữa, các cử chỉ ấy vẫn để lại nơi họ một dấu vết. Cả khi họ không phải là tín hữu thực hành đạo, và sau cuộc hành hương, họ cũng sẽ không là tín hữu sống đạo sốt sắng hơn. Họ vẫn là người được tháp nhập vào trong một sự thánh hiến tập thể, tháp nhập với những người đã chia sẻ kinh nghiệm này và sống chiều kích tinh thần của nó.
Mặc dù có các phương pháp và các kỹ thuật mà các khoa học nhân chủng cống hiến cho chúng ta giúp phân tích nó, trong khía cạnh sâu thẳm và phong phú nhất của nó, hành hương vẫn là một mầu nhiệm không thể dò thấu được. Sự thân tình của trái tim con người với các khát vọng của nó, sự rộng mở cho siêu nhiên và hành động dự phòng và biến đổi của Chúa Thánh Thần vượt thoát khỏi mọi sắp xếp thứ loại. Thế Thánh Kinh có nói gì về hiện tượng hành hương không? Mà khải do Thái Kitô tuân theo luật lệ của việc nhập thể, cần sự đóng góp của suy tư đi trước, bắt đầu từ các phạm trù khác nhau, hoặc có tính cách lược đồ, hoặc có tính cách tương quan của tôn giáo so sánh. Nhưng nền tảng thần học cho thấy ý nghĩa sâu cùng của hình thái này được tìm trong phần đất chắc chắn và có hiệu lực quy tắc của Thánh Kinh, trao ban cho nó một nội dung mới và độc đáo. Đức tin thực thi một nhiệm vụ phê bình liên quan tới điều này, đồng thời nó biến đổi thực tại này bằng cách khiến cho nó diễn tả một trong các khía cạnh không bên lề hay phụ thuộc, nhưng nòng cốt của cuộc sống Kitô. Đây là một đề tài mà trong một cách thế nào đó tóm tắt kinh nghiệm tinh thần của Thánh Kinh Cựu Ước cũng như Tân Ước. Trong Thánh Kinh, chúng ta tìm thấy ba phạm trù có thể coi là đồng tâm. Thứ nhất, bắt đầu từ bên ngoài, như một con diều, chúng ta ghi nhận điều kiện lữ hành của dân Thiên Chúa, qua đó, cho tới khi nào nó còn ở trong tình trạng trên đường, thì con người phải coi mình là xa lạ và di cư. Thứ hai, tiến bước, chúng ta có một cuộc hành hương như dấu chỉ được cơ cấu hóa của con đường này. Thứ ba, ở trung tâm, trong phụng vụ của việc rước kiệu, chúng ta gặp thời điểm mạnh mẽ nhất và kiểu diễn tả lễ nghi của thực tại đó. Thật khó mà có thể phân biệt hai dấu chỉ đầu tiên thường giao thoa nhau, cả khi tên gọi thường được dùng cho điều kiện bước đi của cuộc sống, cũng như cho cử chỉ tôn giáo ám chỉ nó. Ở đây chúng ta khởi hành từ dấu chỉ thứ nhất để tập trung chú ý vào dấu chỉ thứ hai. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, cuộc hành hương nổi tiếng thứ nhất là cuộc hành hương của tổ phụ Abraham. lịch sử cứu độ đã khai mào với Abraham là mẫu gương đầu tiên trao ban hình dạng cho niềm tin kinh thánh, người Arameo lang thang. Ông đã được Thiên Chúa kêu gọi ra khỏi quê hương xứ sở của ông, từ bỏ cuộc sống, định cư, ổn định, sung túc và bảo đảm, để sống như người du mục lang thang nay đây mai đó và đi đến một vùng đất ngoại quốc xa lạ, đã được hứa cho ông và cho dòng dõi ông làm gia nghiệp.
Lời mời gọi đến từ Thiên Chúa là đấng khác xa với tất cả mọi thần linh khác, không bị cột buộc vào một nơi đặc biệt mà bước đi với tôi tớ của Ngài. Sau này Thiên Chúa sẽ lữ hành với dân Ngài và cũng sống dưới lều như họ. Đối với lộ trình không ngừng của đức tin lữ hành, Abraham được yêu cầu bẻ gãy một cách hoàn toàn và triệt để với quá khứ của ông. Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất ta sẽ chỉ cho ngươi. Chúa phán với ông như thế. Từ đó nảy sinh ra cám dỗ thường xuyên là dừng lại, tìm an ninh bằng cách đâm rễ sâu vào các sự vật ở tầm với, tìm cắm neo cho con tàu đời mình. Và đây là một sự kiện sẽ tạo thành thử thách của sa mạc trong thời xuất hành đối với dân Do Thái. Con đường lữ hành liên tục của tổ phụ Abraham đạt tột đỉnh trên nơi cao là núi Moriya, nơi Thiên Chúa yêu cầu ông sát tế Isaac là đứa con một của ông cho Ngài. Thực ra Thiên Chúa chỉ muốn thanh luyện và thử thách đức tin của tổ phụ thôi, vì điều Ngài muốn không phải là cái chết của Isaac, nhưng là cái chết của tâm thức loài người nơi tổ phụ. Để từ niềm tin tinh tuyền của ông, Ngài xây dựng lịch sử cứu độ với dân Do Thái phát xuất từ tổ phụ. Cuộc sống bước đi này, cuộc sống lữ hành này, cuộc đời du mục khởi đầu này sẽ được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác như một ký ức và như một gia tài tập thể liên quan tới căn tính tinh thần của tất cả mọi tín hữu, mà Abraham là cha bằng cách ghi dấu họ một cách không thể xóa nhòa được. Tin có nghĩa là bước đi với Thiên Chúa, là giải quyết trùng hợp với niềm hy vọng của chúng ta, sống một cuộc đời thử thách, chỉ với sự tin tưởng hiện sinh, cắm neo một cách vững chắc nơi đá tảng các lời hứa của Thiên Chúa. Biến cố xuất hành nền tảng, ghi đậm dấu ý thức của Israel như là một dân tộc, nó tái đề nghị với dân Chúa lộ trình đức tin lữ hành của tổ phụ Abraham. Kinh nghiệm này giờ đây mang gương mặt của cuộc giải phóng. Thiên Chúa giải phóng dân Ngài khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập để lên đường lữ hành tiến về miền đất hứa. Thật ra từ trang đầu tiên trong Thánh Kinh cho tới trang cuối cùng, Thiên Chúa luôn luôn là đấng giải phóng. Ngài bước vào lịch sử loài người và lịch sử thế giới để bẻ gãy mọi xích xiềng cầm giữ và giải phóng con người khỏi mọi thứ nô lệ sự giữ, nô lệ cái chết và tội lỗi, nô lệ các chế độ và ý thức hệ chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và cả tôn giáo, đàn áp và chà đạp các quyền tự do và phẩm giá của con người.
Việc tạo dựng cho thấy Thiên Chúa giải phóng vũ trụ khỏi cảnh hỗn mang nguyên thủy bằng cách phân chia và sắp xếp các sự vật cho hài hòa thứ tự, qua đó Ngài tạo dựng khung cảnh sống toàn vẹn cho con người. Khi giải phóng dân Do Thái khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, Thiên Chúa chỉ cho họ con đường hứng khởi tươi vui của sự tự do là người và nhất là tự do là con cái và là dân của Thiên Chúa. Truyền thống lữ hành này là đề tài của sứ điệp kinh thánh, nó là nguy cơ của lòng tin. Con đường của sự tự do, một trường học dạy tình liên đới, không phải là con đường dễ dàng. Lý do là vì con người luôn luôn nhung nhớ các thiện ích, các sung sướng hạnh phúc ảo tưởng của thời bị giam cầm. Nó là củ hành, củ tỏi, nồi thịt bung, miếng dưa hấu như dân Do Thái đã than van với ông Môi-se. Họ thèm các thực phẩm của thời sống kiếp nô lệ, nhung nhớ chúng và sẵn sàng khước từ cuộc sống tự do để trở lại với cuộc sống nô lệ bên Ai Cập. Bên cạnh đó là các khó khăn thử thách của cảnh cô quạnh trong sa mạc, của cái nóng bỏng cháy ra ban ngày và cái lạnh giá buốt ban đêm, của cảnh đói khát, mệt nhọc, của sa mạc kinh hoàng lột trần tâm hồn con người trước Thiên Chúa và chính mình. Tất cả đều là một thử thách liên tục và là cám dỗ trở lại đằng sau, luôn luôn rình đập con đường lữ hành của dân Do Thái trong sa mạc Sinai xưa kia và của tín hữu mọi thời đại. Nhưng trên đường lữ hành tiến về đất hứa, Jahve Thiên Chúa đã luôn luôn hiện diện và đồng hành với dân Ngài trong lều hội ngộ. Ngài hiện diện một cách thực sự, nhưng cũng nội tại và siêu việt với biết bao dấu chỉ diễn tả sự quan phòng của Ngài. Hầu như đó là một phép lạ thường xuyên, đến độ ngôn sứ Hosea gọi thời dân Do Thái lữ hành qua sa mạc Sinai là thời đính hôn, là mùa của tình yêu thời son trẻ. Ngôn sứ là người đầu tiên dùng thứ ngôn ngữ hôn nhân để miêu tả các tương quan thân tình giữa Jahve Thiên Chúa và dân Ngài. Thiên Chúa là phu quân và dân Do Thái là hiền thê của Ngài. Tuy dân Do Thái là người vợ bất trung, luôn luôn bị cám dỗ bỏ Thiên Chúa để chạy theo tôn thờ các thần ngoại, ngoại tình với chúng, ngôn sứ viết trong chương 2. Bởi thế, này ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc để cùng nó thổ lộ tâm tình. Từ nơi đó, ta sẽ trả lại vườn nho của nó, biến thung lũng Akho thành cửa khẩu hy vọng. Ở đó, nó sẽ đáp lại như buổi thanh xuân, như ngày nó đi lên từ Ai Cập. Thiên Chúa đưa dân Do Thái vào trong sa mạc để hấp hôn, để tái ký kết giao ước tình yêu với họ. Con đường lữ hành như thế cũng là con đường của tình yêu thương, của sự thân tình, của việc đính hôn, của các tương giao phu thê. Đây không chỉ là kiểu diễn tả, nhưng là thực tại nhiệm màu trong tình yêu của Thiên Chúa đối với dân Do Thái nói riêng và đối với toàn nhân loại nói chung.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.